Có một anh kia anh nằm mơ và anh thấy anh được lên thiên đàng. Thì khi ảnh trước khi bước vào lên thiên đàng thì thấy có nhiều cái đồng hồ để xung quanh đó. Cái ảnh mới hỏi người cắt cửa đó là ông Thánh Chia Rơ, hỏi của những cái đồng hồ này nó làm gì. Thì Thánh Chia Rơ mới nói là mỗi người ở dưới trần gian là có một cái đồng hồ ở trên đó.
Đây là những cái đồng hồ này là biểu tượng cho những người sống ở dưới trần gian. Mà mỗi lần mà họ làm một tội á, thì cái kim đồng hồ nó bắt đầu nó chạy một nhịp. Thì ông, cái anh này nó, ủa sao thấy nhiều đồng hồ mà sao không thấy đồng hồ của tôi? Như vậy đồng hồ của tôi ở đâu? Thì ông Phi-rơ ông nói đồng hồ của anh ở trong phòng của ông Mô-xe á. Ông Mô-xe ông dùng ông làm quạt. Anyways, some of you will get it. Hôm nay chúng ta nói về tội lỗi và sự cám dỗ. Và đó là cái đề tài mà Chúa dạy ở trong cái bài cầu nguyện chung. Phần này rất là quan trọng và tôi muốn cảm ơn Chúa chia sẻ với quý ông bà anh chị em ở trong Matthew đoạn 6 câu 13: xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Không cần biết chúng ta ở tuổi nào, cám dỗ, tội lỗi nó vây quanh chúng ta. Dầu rằng mình có cố gắng ngay cả một tín đồ trưởng thành trong Chúa đi nữa, cũng phải đương đầu hầu như mỗi ngày về những cái cám dỗ trong đời sống của chúng ta. Cám dỗ là gì? Ai trong chúng ta học trường Chúa Nhật, chúng ta biết có hai chữ ở trong Kinh Thánh dùng qua dùng lại, mà nếu chúng ta không để ý thì dễ bị lộn lắm. Một chữ mà chúng ta học hôm nay ở trong trường Chủ Nhật rất là quý, đó là chữ thử thách. Thử thách. Thử thách không phải là để cho chúng ta bị ngã quỵ, bị thất bại. Nhưng mà thử thách giống như là vàng được bỏ vô trong lửa để luyện như vậy, để trở thành vàng ròng. Cho nên thử thách là điều nó giúp chúng ta tôi luyện cuộc đời của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà cám dỗ là điều, mục đích của cám dỗ là làm sao để chúng ta phạm tội. Mục đích của cám dỗ là làm cho chúng ta phạm tội, làm cho chúng ta thất bại, làm nó muốn phá hủy cuộc đời của chúng ta. Bởi vì sao? Sao đằng sau những cái cám dỗ đó là một kẻ cám dỗ người khác, đó là ma quỷ. Và chúng ta biết là ma quỷ nó không, Chúa có chương trình tốt đẹp quý báu vô cùng cho đời sống của chúng ta, nhưng mà ma quỷ thì hoàn toàn nó làm ngược lại. Nó tìm cách nó cám dỗ chúng ta để chúng ta phạm tội, và khi chúng ta phạm tội chúng ta đi xuống giống như cách đây hai ba tuần chúng ta học về đời sống của Jonah. Ổng không vâng lời Chúa và cuộc đời của ổng, ổng phạm tội cùng Chúa khi không vâng lời Chúa, và ổng đi xuống trong giờ sinh hoạt thanh thiếu niên. Anh Hiển có đối Kinh Thánh cho thanh thiếu niên, thì anh hỏi, ảnh dùng cái một cái hình ảnh ảnh vẽ về một cái hình để các bạn đoán, và nói một câu mà tôi rất là thích, và đoán ra là cái hình mới bắt đầu nó ngon, một cái hình ngon lành lần cái tới cái chỗ nó đi xuống tới chỗ tối đen. Và nói khi mà mình không vâng lời Chúa, cuộc đời mình nó không những đi xuống nhưng mà nó sẽ đi tới cái chỗ tối đen. Đó là cái mục đích của cám dỗ. Nó làm cho chúng ta đi xuống mà thôi. Và ở đây tạ ơn Chúa, Chúa chỉ cho chúng ta cái cách làm thế nào để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta thắng được sự cám dỗ và chúng ta sống một đời sống đắc thắng. Cái phần trong Matthew đoạn 6 câu 13 này, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Đây là một cái phần rất là khó hiểu trong nguyên cái bài cầu nguyện chung của chúng ta. Bởi vì mới đọc vô có vẻ giống như là Chúa trong cái bản nguyên văn là xin đừng dẫn con vào, chúng con vào cám dỗ. Cho nên mới đọc, ủa Chúa dẫn mình vô cám dỗ để mình phạm tội, để mình thất bại sao? Nghe thích. Mà nếu mà Chúa làm như vậy mà tại sao Chúa lại nói là xin dạy cho mình là mình xin Chúa đừng cho mình bị cám dỗ và đừng cho mình bị và cứu mình khỏi điều ác. Chúng ta biết được ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 13 nói như thế này: chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ cám dỗ ai cả. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ, Chúa không có hướng dẫn người khác đi vào con đường bị cám dỗ và phạm tội. Chúa không bao giờ làm điều đó. Như vậy thì khi mình cầu nguyện, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác, nghĩa là gì? Khi chúng ta cầu nguyện điều này, chúng ta nói rằng lạy Chúa, Cha ơi, xin giúp con như thế nào để con đối phó với tất cả những cám dỗ đến trong đời sống của con một cách đẹp lòng Chúa. Cái cách con đối phó với những cái cám dỗ đó đẹp lòng Ngài, làm sáng danh Chúa trong đời sống của con. Làm thế nào để mình đối phó với những cái cám dỗ mình xin Chúa cho mình khỏi bị cám dỗ, làm sao để mình đối phó một cách mà đẹp lòng Chúa, danh Chúa được vinh hiển? Điểm thứ nhất mà chúng ta thấy được ở đây đó là một người xin Chúa đừng cho mình bị cám dỗ là người nhận biết rằng mình yếu vô cùng khi đối phó với những cám dỗ trong đời sống của mình, những cái điều ác trong đời sống của mình. Lạy Chúa, Chúa ơi, con yếu vô cùng, con cần Chúa mỗi giây phút trong đời sống của con. Bởi vì nếu Chúa không giúp con, nếu Chúa không thêm sức cho con, nếu Chúa không bảo vệ con, thì con không có cách nào mà con có thể thắng những cái cám dỗ trong đời sống của con được. Và những điều ác nó đến trong đời sống của con không thể nào thắng được. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Điều ác ở đây nói đến kẻ ác, đó là ma quỷ đó, evil one. Hai điều này có thể cùng một mình điều ác hoặc là ma quỷ nó cùng chung với nhau, bởi vì ma quỷ là cội nguồn của mọi điều ác. Cho nên mình đến với Chúa nói là lại Chúa, xin Chúa bảo vệ con trong những cái cám dỗ nó đến trong đời sống của con, và xin Chúa thêm sức cho con để chúng con chống trả được những cái cám dỗ kẻ ác ma quỷ, và chúng con đắc thắng những điều đó. Tôi thích trong cái bản diễn ý gọi là The Message viết như thế này: xin giữ chúng con an toàn trong những cám dỗ và điều ác. Mình đến với Chúa, mình xin Chúa giữ mình an toàn trong những cái cám dỗ đến trong đời sống của mình và những điều ác trong cuộc đời của mình. Tất cả những cái cám dỗ trong cuộc đời của chúng ta, phía sau những cái cám dỗ đó là ma quỷ, thưa quý ông bà anh chị. Phía sau những cái lời nói dối trá là kẻ nói dối, cha của sự nói dối. Phía sau những cái chết chóc, cái giết hại, cái những cái đổ máu, những điều ác trong cuộc đời này là kẻ giết người từ buổi ban đầu, đó là ma quỷ. Cho nên khi mình đến với Chúa, mình xin rằng lạy Chúa, xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Mình nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con biết ma quỷ nó mạnh và những cái cám dỗ của nó mạnh, mạnh vô cùng. Nó tìm mọi cách để nó làm cho con thất bại, để nó làm cho con té ngã, nó làm cho con phạm tội, nó làm cho con không có đứng vững trong đức tin, không chỉ giúp con mà thôi, mà con cũng không có thể giúp các anh em khác được. Cho nên xin giúp con để chúng con khi cám dỗ nó đến trong đời sống của con, trước sau gì nó cũng đến, con đứng vững bởi ơn của Chúa, bởi sự bảo vệ của Chúa, để con làm đẹp lòng Ngài. Cho nên khi mình đến với Chúa, xin Chúa cứu con khỏi cám dỗ. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi địa ác. Mình nói rằng, lạy Chúa, con hạ mình xuống trước mặt Ngài. Con hoàn toàn không thể nào thắng cám dỗ. Một người khiêm nhường khi đến với Chúa với tâm lòng đó. Trong lịch sử cho biết có hai cơ đốc nhân, hai người tiên Chúa bị lên án xử tử dưới cái quyền thống trị của nữ hoàng Mary, Queen Mary. Thì một người, hai người cùng bị nhốt chung và chuẩn bị đưa ra xử tử bởi vì không có chịu khước từ niềm tin của mình ở Chúa Giêsu. Thì trong lúc đang ở tù vậy, anh đầu tiên anh mới nói, tôi nói thiệt đó, với mọi người ở trong tù này, tôi sẽ không bao giờ chối Chúa cả. Tôi trong lời của Chúa tôi rất là mạnh mẽ. Tôi biết lời Chúa. Không có thể nào khi ra ngoài đó mà tôi chối Chúa cả. Nếu anh không khi đưa ra xử tử, nếu mà anh không có từ chối Chúa Giêsu thì anh sẽ bị xử tử. Còn nếu mà anh từ chối Chúa Giêsu, anh khước từ Chúa Giêsu thì anh sẽ không bị xử tử. Cho nên cái anh kia ảnh rất là tự hào về cái niềm tin của ảnh. Ảnh nói tôi sẵn sàng chết cho Chúa, giống như một người vợ hứa cưới cho cái người chàng rể đang chờ đợi người chàng rể như vậy. Trong lúc đó anh kia, anh tín đồ kia cảm thấy rất là buồn bã, rất là sợ sệt. Anh rất là sợ bị xử tử bằng lửa đốt cháy. Anh sợ lửa, anh sợ đau đớn. Anh thấy những cái đau đớn đó nó đến với đời sống của anh rất là lo lắng. Anh ngủ không được, anh xin cái anh bạn của anh đó, cầu nguyện cho anh để cho anh có thể đứng vững. Và anh khóc với Chúa, anh nói lại Chúa, xin Chúa giúp con để con thắng được cái cám dỗ này. Chính mình con không thể nào cả thắng được. Và đến ngày xử tử, trước khi xử tử, ảnh này anh xin Chúa giúp ảnh để anh thắng. Anh nói anh kia cầu nguyện cho ảnh. Anh kia ảnh mới la anh này. Ảnh nói sao mà yếu quá vậy? Sao mà không có mạnh mẽ giống như tôi? Thì làm sao mà đứng trước mặt hoàng hậu Mary để chống đối và không có khước từ Chúa được? Nhưng mà đến giờ phút cuối cùng, khi đưa hai người ra để xử tử, thì cái anh mà nói mạnh mẽ đó, thấy lửa đồ đốt cháy như vậy, anh đưa tay lên nói, con sẵn sàng khước từ chối Chúa Giêsu. Và người ta cho anh đi, không có xử tử anh. Anh trở về một cuộc đời phỉ báng Chúa. Nhưng mà cái anh mà yếu đuối kia đó, ảnh bước tới, thấy lửa cháy phừng phực như vậy. Ảnh bước tới, ảnh nhắm mắt, ảnh cầu nguyện, ảnh nói rằng, cha ơi, xin chớ để con bị cám dỗ. Và cứu con khỏi điều ác. Thưa quý ông bà anh chị em, anh đứng vững như một vầng đá như vậy. Và anh làm sáng danh Đức Chúa Trời, vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Anh sẵn sàng chết cho niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Nên ở đây chúng ta thấy được một điều. Đó là câu chuyện thật lịch sử cho chúng ta thấy. Khi mình đến với Chúa, mình cầu nguyện xin Chúa bảo vệ mình. Xin Chúa cho để con bị cám dỗ. Mình nói với Chúa rằng, lại Chúa, con yếu vô cùng. Nếu mình nghĩ rằng, Kinh Thánh nói rất là rõ, ai nghĩ mình mạnh sẽ ngã. Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Đó là điểm thứ nhất mà chúng ta học được về cái lời cầu nguyện này. Mình đến với Chúa cầu nguyện như vậy, nói lên rằng, lại Chúa, con hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa, nương dựa nơi Chúa. Bởi vì sao? Con người mình coi vậy cho rất là bướng bỉnh. Cứ nghĩ mình ngon lành hơn người khác. Ồ, tôi tin Chúa lâu năm, tôi sẽ đứng vững. Tôi học hỏi lời của Chúa, lâu năm tôi sẽ đứng vững. Thưa quý ông bà chị em, phía sau những cái cám dỗ là ma quỷ. Mình không thể nào thắng được ma quỷ. Cho nên mình phải hạ mình xuống trước mặt Chúa, nhờ cậy Chúa. Xin Chúa giúp cho mình, để mình đắc thắng. Không những vậy thôi, không những mình đến với Chúa, mình cầu xin Chúa cho mình có được cái tấm lòng khiêm nhường, hạ mình xuống trông cậy nơi Chúa, nhờ sự bảo vệ, sức mạnh từ nơi Chúa. Nhưng mà mình cũng biết rằng, chính con người của mình, chính con người của mình, ma quỷ nó dùng những cái cám dỗ để nó đập vào những cái yếu đuối trong đời sống của mình, để làm cho mình vấp phạm. Mình muốn sống một đời sống mà làm vinh hiển cho chính mình thay vì vinh hiển danh Chúa. Làm cái gì thì làm, khi có kết quả rồi đó, công của tôi đó. Hội thánh mà được như vậy là tôi đó. Mà mình biết rằng cái khúc đầu của lời cầu nguyện Chúa dạy cho chúng ta là như thế nào? Lại Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đấy, ý Cha được đấy. Tất cả là của Chúa chứ không phải của mình. Con người mình dễ lấy cái credit cho chính mình lắm. Rồi mình như thế nào nữa? Mình sống như là không cần cái sự tha thứ của Chúa. Dễ lắm. Tuần trước mình học mình biết rồi. Không tha thứ Chúa, không tha thứ người khác, Chúa không có thể nào tha thứ mình được. Tôi đúng, cho nên tôi không có tha thứ người khác. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Nó muốn dùng những cái sự yếu đuối của chúng ta mà mình nghĩ là ngon lành đó, để nó kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Những cái sự cám dỗ của nó, mặt khác nữa, nó đến với chúng ta rất là mỹ miều, rất là dễ thương. Nó hứa hẹn đủ thứ điều trong đời sống của chúng ta cả. Nó đút lót đủ thứ chuyện. Nó kêu, anh làm theo cái kiểu này, Chúa dạy kiểu kia, nhưng mà anh làm theo cái kiểu này, dầu rằng không có đúng theo lời Chúa đi nữa, nhưng mà nó cũng đúng chút chút. Anh làm theo cái kiểu đó. Nó hứa hẹn cho mình có được sự giàu sang, nó hứa hẹn cho mình có được cái của quý, có được sự tự do. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, không ai trong chúng ta có thể nào thắng được cám dỗ bởi sức của mình cả. Cho nên mình phải nhờ cậy Chúa, để Chúa giữ mình ra khỏi những cái quyến rũ trong cuộc đời này. Mình đến với Chúa, điểm thứ ba, điểm thứ nhất là mình cầu nguyện. Cái lời cầu nguyện này mình muốn nói với Chúa rằng lại Chúa còn yếu đuối. Điểm thứ nhì, mình cầu nguyện là cầu nguyện này, mình muốn nói với Chúa rằng lại Chúa còn không thắng được ma quỷ. Nó rất là mạnh mẽ. Và điểm cuối cùng chúng ta học được ở đây đó là khi mình cầu nguyện lời cầu nguyện này, mình muốn nói với Chúa rằng lại Chúa con hoàn toàn thuận phục, vâng theo ý Chúa. Con muốn hoàn toàn sống dưới sự chỉ đạo của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có những cái cám dỗ nó đến với mình đã đành rồi. Mình xin Chúa để mình tránh khỏi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người nhảy vào cám dỗ. Thấy nó đó, đúng ra là mình tránh, mình nhảy vào. Thi Thiên 100 cho chúng ta thấy, chúng ta không thể nào nói với Chúa rằng Chúa ơi cho con, chớ để con bị cám dỗ, mà mình chuẩn bị, mình đang tham gia vào những cái cám dỗ đó. Thế đó, không thể nào xảy ra được. Chúa không thể nào giúp mình ra khỏi cám dỗ nếu mình ôm lấy cám dỗ, mình tham gia vào những cám dỗ đó. Thi Thiên đoạn 100 nói rất là rõ ràng, có hai hạng người. Một hạng người là nhảy vào cám dỗ, sống và làm theo những cám dỗ chỉ dẫn. Nhưng mà một hạng người vâng lời Chúa, sống dưới sự chỉ đạo của Chúa, sẵn sàng vâng lời Chúa. Mình không thể nào nhào đựng vô cám dỗ, làm theo cái sự hướng dẫn của ma quỷ. Mình ở dưới cái sự chỉ đạo của ma quỷ mà mình xin Chúa giúp mình ra khỏi cám dỗ. Chuyện vô lý vô cùng. Cứu mình ra khỏi cám dỗ. Chúa không bao giờ làm điều đó nếu mà mình không làm phần của mình. Thì ở trong cái cuốn sách của mục sư Phan Thanh Bình, ổng có viết là Giê-xu cứu Chúa tôi, lời Ngài dạy, ổng viết như thế này về những người mà định hay là nhảy vào cái sự cám dỗ. Con cái Chúa cẩn thận, đề phòng bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 22. Con cái Chúa không thể anh hùng tự hào, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Cứ thấy điều gì phang phẳng hôi tanh thì phải tránh đi để bảo toàn sự thánh khiết của con cái Ngài. Có anh kia anh kiếm một người tài xế, anh quảng cáo thì có mấy người tài xế, mấy người tới xin muốn làm tài xế cho anh. Anh muốn kiếm một tài xế giỏi, cho nên anh mới hỏi như thế này. Anh nói các anh đi trên một con đường rộng mà bên cạnh đường đó có một cái hố, cái hố lớn. Các anh làm thế nào để chạy cho một cách an toàn? Anh phải tránh xa cái hố đó bao nhiêu? Thì anh đầu tiên anh nói, tôi chỉ cần tránh xa cái hố đó một thước là đủ. Anh thứ nhì nói, tôi chỉ cần tránh xa cái hố đó hai thước là đủ. Nhưng mà cái anh tìm người lái xe giỏi cho anh nói, anh chọn người thứ ba, bởi vì anh thứ ba anh nói rằng, tôi tránh xa cái hố đó càng xa chừng nào càng tốt chừng này. Và đó là điều Chúa muốn chúng ta khi chúng ta cầu nguyện xin, chớ để chúng con bị cám dỗ. Mình đến với Chúa, mình nói rằng lại Chúa, con không những con biết con yếu đuối, ma quỷ nó mạnh mẽ, con không thắng nó được và những cám dỗ của nó, nhưng mà con nhân danh Chúa sống dưới sự chỉ đạo của Chúa. còn tránh xa, tránh xa cám dỗ chừng nào tốt chừng đấy, chứ không phải là ô coi thử mình ở gần coi thử như thế nào, thấy lửa đó coi thử gần lửa cỡ nào để coi thử mình không bị cháy. Không phải như vậy. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7, phần đối đáp của Kinh Thánh, đối đáp của chúng ta: hãy vâng phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây, chúng ta muốn được thắng cám dỗ, ma quỷ nó không có quyền trên chúng ta được. Hai bước, thứ nhất là mình phải phục Chúa, sống dưới sự chỉ huy của Chúa và chống trả ma quỷ, không có tham dự vào những cái âm mưu của nó. Khi một người tìm cách hại tôi, không phải người đó ác, nhưng mà phía sau cái hại đó là ma quỷ, nó dùng cái đó để nó cám dỗ tôi. Tôi có thể tìm cách tôi trả đũa. Tôi có thể cay đắng. Đó là tôi thua mưu mô của ma quỷ. Nhưng mà tôi có thể lại Chúa: con biết con không thắng được điều này. Xin Chúa giúp con. Xin Chúa bảo vệ con. Xin Chúa cho con bám lấy Chúa, làm điều đúng theo sự hướng dẫn của Ngài. Còn tạ ơn Chúa vô cùng, vì đây là cơ hội quý báu cho con, để con có thể sử dụng cái bắp thịt tha thứ này mà Chúa muốn con cần phải làm. Rồi khi mình sử dụng cái bắp thịt tha thứ đó, càng ngày cái bắp thịt đó nó càng mạnh mẽ hơn. Còn mình không sử dụng nó sẽ trở thành yếu đuối hơn. Chúng ta thắng được cám dỗ, thắng được ma quỷ khi chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta chống trả ma quỷ, tránh xa những cái sự cám dỗ thường tình trong đời sống của chúng ta. Và thưa quý ông bạn chị, có những sự cám dỗ rất là dễ thương. Rất là dễ thương, nó hứa hẹn chúng ta. Nó đến với chúng ta rất là đẹp. Tôi có nhớ thì thích đi shopping lắm, mua đủ thứ đồ hết. Cho nên ông chồng nói: em, mình chỉ có chừng đó tiền Chúa cho mình, có chừng đó tiền mình sống. Cho nên khi nào mà em bị cám dỗ, ma quỷ nó cám dỗ, em phải nói với nó là: hỡi ma quỷ, hãy lui ra đằng sau ta, để nó không còn cám dỗ em nữa. Đồng một ngày nọ, bà vợ, sau khi ăn bữa ăn tối, bà vợ bà mặc nguyên một cái áo đầm màu đỏ rất là đẹp. Bà đi ra bà khoe ông chồng, nói: ô, sao kỳ vậy? Mình không có đủ tiền mà sao mua cái bộ áo này? Bà nói: thứ nhất là nó sale. Thứ hai á, khi mà em mặc vô em thử á, cái ông chồng nói: như vậy bà có, em có nói là hỡi ma quỷ lui ra đằng sau ta không? Bà nói: em có chứ. Em nói: hỡi ma quỷ hãy lui ra đằng sau ta. Khi nó lui ra đằng sau em, nó nhìn nó kìa, phía sau cũng đẹp lắm đó. Thưa quý ông bà anh chị em, không những cái cám dỗ nó đến với chúng ta thấy rất là ác, nhưng mà có những cái cám dỗ rất là dễ thương. Cẩn thận, cẩn thận thì mình mới thắng được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cái lời cầu nguyện này, nói tóm lại, chúng ta cầu nguyện: xin Chúa để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Chúng ta nhận biết được quyền lực của ma quỷ rất là mạnh mẽ. Điểm thứ hai, chúng ta công nhận cái sự yếu đuối của chúng ta. Và điểm thứ ba, chúng ta nài xin Chúa quyền năng vô hạn của Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thắng sự cám dỗ bởi sức toàn năng của Ngài, chứ không phải bởi sức con người của chúng ta. Bởi vì sức con người của chúng ta không thể nào thắng cám dỗ và thắng ma quỷ được. Chúng ta đến với Chúa với tấm lòng khiêm nhường, hết lòng với Chúa. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên.